many voices.
Tiếng nói từ thế giới chúng ta đang sống cho biết rằng chúng ta phải sống theo một tốc độ hối hả. Lúc nào cũng có nhiều điều hơn để làm và để hoàn thành. Tuy nhiên, tâm đế lộm của mỗi người chúng ta là nhu cầu để có một trú trời trong đề sự bình an và thanh tản, là nơi chúng ta là nghỉ ngơi và phục hồi để tự chuẩn bị mình để cho áp lực tương lai. Nơi lý tưởng để có được sự bình an đó là ở bên trong nhà của chúng ta. Nơi chúng ta đã làm hết sức mình để đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm. Một số gia đình có người cha là một người nắm giữ chức tử tế xứng đáng và một người mẹ trung tín, tận tụy cùng nhau lãnh đạo trong sự ngay chính. Nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khác. Bất kể hoàn cảnh của mình như thế nào đi nữa, thì các chị em cũng có thể đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm trong nhà và cuộc sống của mình, vì Ngài là nguồn cốt để có sự bình an thật sự trong cuộc sống này. Hãy chắc chắn rằng mọi quyết định của các anh chị em, cho dù là vật chất hay thuộc linh, đều dựa trên điều mà Đấng Cứu Rỗi muốn các anh chị em làm. Khi Ngài là trọng tâm của cả nhà các anh chị em, thì sẽ có sự bình an và thanh tịnh. Một cảm nghĩ trên trách sẽ tràn ngập căn nhà, và tất cả những người sống trong đó sẽ cảm nhận được. Cha mẹ không phải là chỉ là những người duy nhất phải làm theo lời quy nhiễu này, mặc dù vai trò của họ là lãnh đạo. Con cái có thể có trách nhiệm cố gắng nhiều hơn để đạt Đấng Kitô làm trung tâm trong nhà. Điều quan trọng là cha mẹ phải dạy con cái nhận ra các hành động của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mỗi người sống trong nhà. Khi con cái cảm thấy có trách nhiệm và hành động của chúng, cho dù ngay chính hay không, thì khi lớn lên sẽ trở thành các công nhân đang tính kế trong vương quốc của thần đấy. Tôi chắc chắn rằng các anh chị em có thể xác định các nguyên tắc cơ bản nào sẽ đạt Đấng Cứu Rỗi làm trọng tâm của nhà mình. Lời khuyên bảo của vị tiên tri phải cầu nguyện hàng ngày riêng cá nhân và trong gia đình, họp thánh thư hàng ngày riêng cá nhân và trong gia đình, và buổi tối họp mặt gia đình hàng tuần là điều các yếu tố thiết yếu trong việc đạt Đấng Kitô làm trọng tâm trong nhà. Nếu không có những thực hành thường xuyên này, thì sẽ rất khó để tìm được sự bình an và nơi trú ẩn là điều luôn được mong muốn và rất cần thiết trên thế gian. Hãy tuân theo lời giảng dạy của vị tiên tri là những điều Đấng Kitô muốn các anh chị em tuân theo. Đừng đánh mất hạnh phúc trong tương lai bằng cách chọn đi đơn tác thay vì áp dụng các nguyên tắc phúc âm vững chắc. Hãy nhớ rằng, những điều nhỏ nhặt dẫn đến những điều lớn lao. Tin không thận trọng hoặc thờ ơ dường như không đáng kể thì có thể dẫn đến những vấn đề lớn, quan trọng hơn, các thói quen tốt, giản dị, nhất quán dẫn đến một cuộc sống dồi dào phước lành. Các em là các trẻ em trong hồi thiếu niên, các em là các thiếu niên và thiếu nữ trong các chương trình của giới trẻ, và các em là những người truyền giáo kiên quyết hiện đang phục vụ, đều đang làm nhiều việc có hiệu quả hơn tôi đã có thể làm vào độ tuổi của các em. Trong cuộc sống tiện dương thế, các em đã chứng tỏ là rất dũng cảm, biết vâng lời và thành sạch. Ở đó, các em làm việc siêng năng để phát triển tài năng và khả năng nhằm chuẩn bị cho mình đối đầu với cuộc sống hữu diệt bằng lòng can đảm, nhân phẩm, danh dự và thành công. Cách đây không lâu, các em đã đến trận thế với tất cả năng lực tuyệt diệu và khả năng vô tận đó. Tuy nhiên, môi trường xung quanh các em đều có mối nguy hiểm thực sự, tiềm năng và khả năng lớn lao của các em có thể bị giới hạn hoặc bị hủy diệt nếu các em nhượng bộ trước sự ô uế do quý dữ kể ra xung quanh mình. Tuy nhiên, Satan không thể nào bàn Đấng Cứu Rỗi được. Số phận của Satan đã được đền đoạt. Nó biết là nó đã thua, nhưng nó muốn dẫn theo càng nhiều càng tốt. Nó sẽ cố gắng làm hỏng sự tốt lành và khả năng của các em bằng cách khai thác các yếu điểm của các em. Hãy ở bên phía Chúa, và các em sẽ luôn luôn chiến thắng. Các em sống trong một thế giới nơi có công nghệ đang tiến bộ với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đó là điều khó khăn đối với nhiều người thuộc thế hệ của tôi để kéo kịp với khả năng đó. Tùy vào cách sử dụng công nghệ, những tiến bộ này có thể là một phước lành hay là một vấn đề. Khi được hiểu và sử dụng cho các mục đích ngay chính, công nghệ không cần phải là một mối đe dọa, mà là một cách gia tăng khả năng giao tiếp thuộc linh. Ví dụ, nhiều người trong chúng ta có một thiết bị điện tử cá nhân nằm vừa vặn trong túi của mình. Hiếm khi chúng ta không có thiết bị đó bên mình, chúng ta có thể sử dụng thiết bị đó nhiều lần một ngày. Rồi thay, các thiết bị này có thể là nguồn gốc của những điều rắc rối và lãng phí thời gian. Nhưng nếu dùng được sử dụng với kỷ luật, công nghệ này có thể là một công cụ bảo vệ khỏi những điều tệ hại nhất của xã hội. Cách đây không lâu, ai có thể tưởng tượng nổi toàn bộ các tác phẩm tiêu chuẩn và sứ điệp trong nhiều năm của Đại hội Trung ương sẽ nằm vừa vặn trong túi của các anh chị em. Nếu chỉ để chúng trong túi không thôi thì sẽ bảo vệ các anh chị em đâu. Nhưng việc nghiên cứu, suy ngẫm và lắng nghe các sứ điệp đó trong những khoảng khắc yên tĩnh mỗi ngày sẽ làm gia tăng mức độ truyền đạt qua Thánh Linh. Hãy không ngoan trong cách sử dụng công nghệ. Hãy đánh nhớ thánh tư quan trọng trên thiết bị của các anh chị em và thường xuyên tham khảo chúng. Nếu các anh chị em là những người trẻ tuổi, chịu ôm lại một câu thánh thư thường xuyên như một số các em gửi tin nhắn điện thoại, thì chẳng bao lâu các em có thể có được hàng trăm đoạn thánh thư được ghi nhớ. Các đoạn thánh thư đó sẽ trở thành một nguồn soi dẫn và hướng dẫn mạnh mẽ được Đức Thánh Linh trong lúc cần thiết. Việc làm hết sức mạnh để mời ảnh hưởng hướng dẫn dịu dàng của Đức Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta là thiết yếu trong các nỗ lực của chúng ta để đặt đấng cứu rỗi làm trọng tâm trong nhà của mình. Hành động ngoan ngoãn theo những thúc dục đó còn củng cố chúng ta thêm nữa. Sự bình an tuyệt vời hơn sẽ đến với các anh chị em khi các anh chị em phối hợp các nỗ lực của mình để vâng lời trong sự phục vụ những người xung quanh mình. Có rất nhiều cá nhân có những điều mà họ cảm thấy là tài năng, ít ỏi, khiêm tốn và sử dụng các tài năng đó một cách rộng rãi để ban phước cho cuộc sống của những người xung quanh họ. Tính ích kỷ là gốc rễ của điều ác. Cuộc sống của đấng cứu rỗi mình hòa tính vị tha, tức là ngược lại với tính ích kỷ. Tính vị tha này phát triển bằng cách phục vụ người khác. Tôi đã học một lẽ thật mà đã được lập đi lập lại thường xuyên trong cuộc sống của tôi, đến nỗi tôi đã bắt đầu biết lẽ thật đó như là một luật tuyệt đối. Lẽ thật đó rất rõ làm thế nào sự vâng lời và phục vụ liên quan đến quyền năng của Thượng Đế. Khi chúng ta tuân theo các lệnh truyền của Chúa và phục vụ con cái của Ngài một cách không ích kỷ, thì hậu quả tất nhiên chính là quyền năng của Thượng Đế. Quyền năng để làm nhiều hơn điều chúng ta có thể tự mình làm. Những hiểu biết, tài năng, khả năng của chúng ta được nối rộng với vì chúng ta nhận được sức mạnh và quyền năng từ Chúa. Quyền năng của Ngài là một yếu tố cơ bản để xây dựng một ngôi nhà trân ngập bình an. Khi các anh chị em đặt đấng cứu rỗi làm trọng tâm của nhà mình, thì nhà mình sẽ tự nhiên trở thành một nơi trú ẩn không những cho gia đình của mình, mà còn cho những người bạn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn. Họ sẽ được thu hút vào tinh thần thanh thản mà họ đã cảm thấy trong nhà của các anh chị em. Hãy chào đón những người bạn như vậy vào nhà của các anh chị em. Họ sẽ tăng trưởng và phát triển cho mọi trường đặt Đấng Kitô làm trọng tâm. Hãy trở thành bạn với bạn của con cái của các em. Hãy là một tấm gương xứng đáng cho chúng. Cách đây nhiều năm, sau khi đi tham quan một phái bộ truyền giáo về, và tôi là Janine, nói với tôi về một anh cả mà bà đã gặp. Janine đã hỏi anh ấy về gia đình của anh ấy. Bà rất ngạc nhiên khi anh ấy trả lời anh ấy không có gia đình. Anh ấy giải thích thêm rằng khi anh ấy sinh ra, thì mẹ của anh ấy đã để cho chính phủ nuôi anh ấy. Anh ấy được phước để tìm thấy phúc âm khi còn thanh niên. Một gia đình nhân từ trong tiểu giáo khu đã giúp anh ấy có được cơ hội phục vụ truyền giáo. Về sau, Janine hỏi vợ của chủ tịch phái bộ truyền giáo về anh cả hiện là này. Bà biết được rằng một vài tháng trước đó, anh cả này đã ở một vài ngày trong trụ sở phái bộ truyền giáo vì bị bệnh. Trong thời gian đó, anh ấy đã tham gia vào một buổi họp tối gia đình trước khi trở lại nơi truyền giáo. Anh ấy hỏi xin vị chủ tịch phái bộ truyền giáo xem anh ấy có thể dành ra 2 hoặc 3 ngày vào lúc kết thúc công việc truyền giáo của mình để được ở trong trụ sở truyền giáo một lần nữa không. Anh ấy muốn quan sát cách một gia đình đặt Đấng Kitô làm trung tâm được thực hiện như thế nào. Hãy làm hết sức mình để có được một ngôi nhà nhóm y như vậy. Hãy tìm đến những người sống trong hoàn cảnh khó khăn. Hãy là một người bạn chân thật. Loại tình bạn lâu dài này giống như nhựa giường lấp để ở cả của cuộc sống và làm cho cuộc sống của chúng ta suôn sẻ và dễ chịu hơn. Loại tình bạn này không phải là nguồn gốc luật được sử dụng để có lời lục cá nhân mà là một kho báu được biết ơn và chia sẻ. Hãy trao đến những người cần được củng cố nhờ một kinh nghiệm như vậy vào nhà của các anh chị em. Tôi đưa ra một số ý nghĩa cuối cùng cho những người yêu thương một người trong gia đình không lựa chọn đúng. Điều đó có thể trách tác lúc không kiên nhẫn và sức trực điều của chúng ta. Chúng ta cần phải tin tưởng Chúa vào ký định của Ngài rằng đáp ứng tích cực cho những người cầu nguyện và các nỗ lực giải cứu của chúng ta có thể xảy ra. Chúng ta làm hết sức mình để phục vụ, ban phước và phục tùng theo ý muốn của Chúa trong mọi sự việc. Chúng ta sử dụng đức tin và nhớ rằng có một số điều phải được để lại cho Chúa lo. Ngài mời gọi chúng ta đặt cá nạn của chúng ta ở dưới cho Ngài. Với đức tin, chúng ta có thể biết rằng người thân yêu đang làm đường lạc lối này không phải bị bỏ rơi, mà là đang được Đấng Cứu Rỗi nhân từ trong nom chăm sóc. Hãy nhận ra điều tốt đẹp, chứ không phải tội lỗi nơi những người khác. Đôi khi một tội lỗi cần sự chú ý thích hợp để được tẩy sạch, nhưng phải luôn luôn tiêu trọng và khuyên kết được đức hạnh của họ. Khi các anh chị em thấy rằng chỉ có một niềm hy vọng rất mong manh, thì thật ra niềm hy vọng đó không mong manh mà là một đường kết nối lớn, giống như một thiết bị an toàn để củng cố và nâng đỡ các anh chị em. Nó sẽ an ủi để các anh chị em có thể chấm dứt nỗi sợ hãi. Hãy cố gắng sống xứng đáng và đặt sự tin cậy của mình nơi Chúa. Chúng ta có thể học hỏi, phát triển và trở nên giống như Ngài, từng bước kiên trì một. Tôi làm chứng rằng việc sống một cuộc sống biết vâng lời bắt nguồn sâu xa từ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, mang đến sự bảo đảm chắc chắn nhất cho sự bình an và nơi trú ẩn trong nhà của chúng ta. Thử thách hoặc nỗi đau buồn sẽ vẫn có nhiều. Nhưng ngay cả ở dưới cảnh hậu ngoạn, chúng ta vẫn có thể vui hưởng sự bình an trong tâm hồn và hạnh phúc lớn lao. Tôi làm chứng rằng sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và của sự bình an phong phú đó trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.